Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư chung mùa vọng giáo phận Bắc Ninh của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tiếng khóc bên vệ đường lặng lẽ xót xa, đưa tay xin ăn người lạnh lùng bước qua, quay lưng như không gặp người ăn xin đứng đói riêng. Tiếng khóc van xin từng người đang vui bước, đưa tay xin chụp tình đời đang mơ ước. Hôm nay xin một ngày ngủ yên trong giấc mơ.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10. Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này người sẽ cất khăn tang bao trùm mọi dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tội hổ của dân người, vì người đã phạm. Ngày đó, người sẽ nói: "Ngày đây, Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa trông đợi. Nhưng chúng ta sẽ đang trông đợi những gì? Chúng ta đang trông đợi ngày mà tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc một hôm nay rằng, trong ngày ấy, Thiên Chúa sẽ thiết đãi mọi dân tộc một bữa tiệc đầy thịt béo và rượu ngon. Ngài sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm trên mọi dân nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Ngài sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ sự tủi hổ của dân Ngài. Thật sung sướng biết bao. Niềm sung sướng ấy hẳn đã làm cho tâm hồn chúng ta nôn nao và ước mong cho ngày đó mau đến. Tâm trạng của chúng ta hẳn phải là tâm trạng của vua David đã được diễn tả trong Thánh Vịnh 101 câu 2 rằng: "Ôi lạy Chúa, bao giờ Chúa mới đến cùng con?" Nhưng lời này đã nói lên niềm khát vọng của vua David, mà không khát vọng làm sao được. Khi mà Chúa đến, Ngài sẽ thiết đãi một bữa tiệc linh đình. Ngài sẽ cất đi mọi đau khổ, mọi tủi nhục và sự chết. Như vậy, ngày Chúa đến phải là ngày vui lớn, là ngày hạnh phúc tuyệt hảo đối với những ai tiếp nhận và dấn thân theo Ngài. Thái độ dấn thân theo Chúa đã được tin mừng hôm nay ghi lại. Chúng ta hãy nghe lời Chúa nói với các môn đệ của Ngài về những người mà đã theo Ngài: "Ta thương đoàn lũ dân này, vì họ ở lại với ta đã 3 ngày mà không có gì ăn." Theo Chúa đã 3 ngày để được nghe những lời Ngài giảng dạy mà không có gì bỏ bụng, vậy mà họ vẫn theo. Như thế lại không phải là dấn thân hết mình theo Chúa hay sao? Thái độ dấn thân theo Chúa đó khác hẳn với thái độ của người đã thừa với Chúa: "Lạy ơn Chúa cả 3 ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ." Hay thái độ của người mà lời ca của một bài hát nào đó đã mô tả: "Lạy Chúa, con là kẻ ngoại đạo, vì yêu nàng còn đến đứng ở gác chuông, vì yêu nàng nên con vào nhà thánh, quỳ sau nàng con cũng đọc amen. Bây giờ nàng đã lên xe hoa, con còn có thiết tha chi?" Nếu ngày Chúa đến đối với những người đã tiếp nhận và dấn thân đi theo Ngài là ngày hạnh phúc tuyệt vời, thì đối với những người khước từ Chúa hay đối với những người tiếp nhận Ngài như vừa nói tới trên đây, ngày đó lại trở nên vô cùng sợ hãi, bởi ngày đó là ngày Thiên Chúa thi hành bản án công thẳng của Ngài. Tiên tri Isaiah đã nói về ngày ấy rằng, ai đương nổi ngày Ngài hiện đến, ai đứng vững được lúc Ngài hiện ra. Vì Ngài giống như ngọn lửa của thợ luyện kim. Đáp lại những người đã dấn thân theo Chúa, Thánh sử Matthew cho biết, họ đã được Chúa chữa khỏi những bệnh hoạn tật nguyền, đã được no nê, không những no nê lời Chúa, mà còn được no nê cả cơm bánh nữa. Chính vì thế mà chúng ta mong ngày Chúa đến. Nhưng đó không phải là ngày 25 tháng 12 hàng năm, mà là ngày Chúa đến trong tâm hồn của mỗi người, của mọi ngày trong chúng ta. Amen.
Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa cô đơn, Chúa buồn, Chúa đau thương, bước đi ngoài phố. Người ơi, tìm Thiên Chúa ở đâu? Chúa bên anh, Chúa bên em, Chúa bên tôi bước trong cuộc đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Công bố thư bổ nhiệm Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Giáo Hoàng trong Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc, Việt Nam. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thành phần Phái đoàn Tòa Thánh tham dự Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là SABC, sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Xuân Lộc, Việt Nam, và thư bổ nhiệm Đức Hồng Y đặc sứ. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y đặc sứ Gaudenso Rosales, nguyên tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Phi Luật Tân, hướng dẫn, và có hai vị tháp tùng là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, phụ trách đài chân lý Á Châu với trụ sở tại Quezon City, Phi Luật Tân, và linh mục Antonio Maralit, cha sở giáo sứ Thánh Francisco de Sale thuộc tổng giáo phận Lipa, cũng tại Phi Luật Tân. Ngoài ra, thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Rosales làm đặc sứ của Ngài cũng được công bố với nội dung như sau. Mến gửi hiền đệ đáng kính, Hồng Y Rosales Gaudenso, nguyên tổng giám mục chính tòa Manila. Đề tài tái truyền giảng tin mừng mà chúng tôi muốn đề nghị với mọi tín hữu Kitô là điểm rất đặc thù trong triều đại giáo hoàng của chúng tôi và mang lại cơ hội đặc biệt cho toàn thể giáo hội để cứu xét cách thức chu toàn sứ mạng của mình một cách tốt đẹp hơn. Và chúng tôi nhận thấy các giám mục trên toàn thế giới đã bắt đầu làm mọi sự để kiện toàn việc loan truyền tin mừng, và chúng tôi tháp tùng các hoạt động ấy bằng lời cầu nguyện. Vì thế, với tâm tình hân hoan và biết ơn, chúng tôi được biết trong tháng 11 tới đây tại Việt Nam có Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, một tổ chức được thành lập cách đây 40 năm. Trong đại hội đó, các vị chủ chân sẽ bàn về việc rao giảng tin mừng, hội nhập văn hóa, đối thoại tại Á Châu, cứu xét hành trình thiêng liêng của các dân tộc thuộc đại lục này dưới các khía cạnh khác nhau. Vì đây là một biến cố rất quan trọng, nên các hiền đệ đáng kính của chúng tôi, Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Bombay, và cũng là Tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã tha thiết thỉnh cầu chúng tôi bổ nhiệm một Hồng Y trội vượt đến tham dự đại hội ấy và trình bày những huấn dụ thiêng liêng. Rất vui lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu ấy, chúng tôi nghĩ đến hiền đệ là người con rất nổi bật của Philippines, vốn quan tâm theo dõi các vấn đề của Á Châu. và với thư này, chúng tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc sứ của chúng tôi tại Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc và sẽ kết thúc trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong tư cách là đại diện của chúng tôi, hiền đệ hãy bày tỏ lòng thương mến của chúng tôi đối với các vị chủ chăn và các tín hữu quý mến của Á Châu, nhắn nhủ mọi người hãy chuyên cần hơn trong việc noi gương Chúa Kitô, bởi vì cần chứng tỏ bằng những năng lực và lòng hăng say mới mẻ, lòng yêu mến đặc biệt đối với Chúa Kitô, giáo hội và tin mừng, và với đức tin nồng nhiệt, phổ biến nền văn hóa nhân bản và chuyên cần theo đuổi cuộc đối thoại giữa các dân tộc. Hiền đệ đáng kính, chúng tôi sẽ tháp tùng hiền đệ bằng lời cầu nguyện trong khi hiền đệ thi hành sứ mạng. Sau cùng, chúng tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ như dấu chỉ lòng từ ái của chúng tôi đối với hiền đệ và bảo chứng các thiên ân. Phép lành này hiền đệ chuyển lại cho mọi người tham dự đại hội. Làm từ điện Vatican ngày 24 tháng 10 năm 2012, năm thứ 8 triều đại giáo hoàng của chúng tôi. Ký tên Benedicto thứ 16, giáo hoàng. Tin viên Áo Quốc. Đức Hồng Y Tô Răng nói rằng, tòa thánh luôn bênh vực tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Jean-Louis Tô Răng, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, cầu mong Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa ở Viên, bên Áo Quốc, chu toàn phận sự, thăng tiến tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Tô Răng bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 26 tháng 11 vừa qua, trong buổi khánh thành Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa, mang tên Vua Abdullah bin Abdulaziz, gọi tắt là Cai Siít. Trung tâm này được ba quốc gia thành lập là Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha và Áo, hoạt động với kinh phí 15 triệu Âu Kim mỗi năm và có 25 nhân viên. Tòa Thánh là quan sát viên sáng lập. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành trung tâm có 600 khách mời, đặc biệt là ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon và đại diện tất cả các tôn giáo lớn. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tô Răng cho biết mỗi người đều mong đợi từ sáng kiến này một sự cởi mở chân thành và đáng tín nhiệm. Trung tâm Cai Siít tạo thêm một cơ hội để mở một cuộc đối thoại về nhiều đề tài, trong đó có các quyền căn bản của con người, đặc biệt là tự do tôn giáo dưới mọi hình thức cho mỗi người, mỗi cộng đoàn và ở mọi nơi. Đức Hồng Y cũng nói rằng, Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến số phận của các cộng đồng Kitô tại các nước, trong đó tự do ấy không được bảo đảm thích đáng. Thông tin các sáng kiến mới, những khát vọng và có lẽ cả những thiếu sót sẽ được chúng ta lưu ý. Và rồi nhiệm vụ của trung tâm này là kiểm chứng sự xác thực của các thông tin ấy và hành động phù hợp để những người ngày nay không bị thiếu ánh sáng và những đề nghị mà tôn giáo cống hiến cho hạnh phúc của mỗi người. Cũng trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tô Răng nhấn mạnh rằng, các tín hữu phải làm việc và hỗ trợ tất cả những gì giúp con người trong những khát vọng vật chất, luân lý và tôn giáo. Điều này đòi hỏi phải có ba thái độ là, thứ nhất, tôn trọng tha nhân trong đặc tính của họ. Thứ hai, hiểu biết một cách khách quan về truyền thống tôn giáo của mỗi người, đặc biệt là qua việc giáo dục. Và thứ ba là cộng tác để hành trình của chúng ta tiến về sự thật, được thực hiện trong tự do và thanh thản. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.000 nghệ sĩ các gánh xiếc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các nghệ sĩ trong các gánh xiếc làm chứng về những giá trị và đức tính của nghề nghiệp, và nhất là đào sâu tương quan với Chúa Kitô và trao tặng tha nhân tình bạn với Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 1 tháng 12 vừa qua dành cho 7.000 nghệ sĩ thuộc nhiều gánh xiếc tại 13 nước Âu Châu và cả Hoa Kỳ, tham dự cuộc hành hương Roma do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động tổ chức nhân dịp năm Đức Tin. 90 phút trước khi Đức Thánh Cha đến Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, các nghệ sĩ đã có mặt và trình diễn nhiều màn nghệ thuật. Và khi Đức Thánh Cha đến đây, Đức Hồng Y Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đã đại diện mọi người chào mừng, cũng như trình bày với Đức Thánh Cha hoàn cảnh sống của các nghệ sĩ gánh xiếc. Ba đại diện của họ cũng trình bày chứng từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của dân xiếc qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt, sự giải trí vui tươi và qua âm nhạc. Họ khơi dậy những tâm tình thanh thản, vui tươi và hòa hợp cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, đi từ các đặc tính ấy và lối sống của mình, anh chị em được mời gọi làm chứng về những giá trị vốn thuộc về truyền thống của anh chị em, đó là lòng yêu mến gia đình, sự quan tâm ân cần đối với những người nhỏ bé, chú ý tới những người tật nguyền, săn sóc bệnh nhân, đề cao giá trị của người già và gia sản kinh nghiệm của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm và quảng đại của những người làm nghề xiếc. Những đức tính này, xã hội ngày nay nhiều khi không biết quý chuộng, nhưng chúng đã góp phần hình thành bao nhiêu thế hệ trong đại gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những khó khăn của các tín hữu làm nghề xiếc trong việc sống đạo vì không ở một nơi nhất định, không thuộc về một cộng đồng giáo xứ một cách bền vững, cũng như không dễ dàng tham gia việc học giáo lý và phụng vụ. Ngài nói, tôi cầu mong anh chị em có thể tìm thấy nơi những cộng đoàn giáo xứ, nơi anh chị em dừng lại, những người sẵn sàng gặp gỡ, đón tiếp và giúp đỡ anh chị em về những nhu cầu thiêng liêng. Anh chị em cũng đừng quên rằng, gia đình là con đường đầu tiên để thông truyền đức tin, là giáo hội tại gia, được mời gọi làm cho tha nhân biết Chúa Giê-xu và tin mừng của Chúa, cũng như giáo dục theo luật của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các nghệ sĩ các gánh xiếc điều Ngài đã nói vào đầu triều đại giáo hoàng hồi năm 2005 rằng, không có gì đẹp hơn là được tin mừng, được Chúa Kitô gặp gỡ và thu hút. Không có gì đẹp hơn là được biết Chúa và thông truyền cho tha nhân tình bạn với Chúa. Chỉ trong tình bạn ấy mới thực sự nảy nở những tiềm năng lớn lao của thân phận con người. Chỉ trong tình bạn ấy chúng ta mới cảm nghiệm điều đẹp đẽ và điều giải thoát.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư chung mùa vọng giáo phận Bắc Ninh của Đức Cha Kusma Hoàng Văn Đạt do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư chung mùa vọng của giáo phận Bắc Ninh. Lá thư viết như sau: kính gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh. Khởi nguồn từ thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi các tín hữu cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày 100 vị đầu mục Bắc Ninh tự đạo, giáo phận chúng ta đã tiến hành hai kỳ họp mặt giáo phận vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9 năm 2012. Các đại biểu đại diện cho mọi thành phần dân Chúa, các đoàn thể và ủy ban trong giáo phận đã về tham dự họp mặt tại trung tâm mục vụ Chàng Chúa Tình Anh Em dưới mái nhà cha chung. Trong hai kỳ họp mặt, các đại biểu đã cùng lắng nghe nhau trình bày để tìm ra những thao thức và những định hướng cho đời sống và hoạt động của giáo hội tại giáo phận Bắc Ninh trong hoàn cảnh hiện nay. Tất cả nhằm làm cho giáo phận trở sinh hoài trái. Các đại biểu đã tập trung bàn thảo ba điểm chính. Thứ nhất, gia đình. Thứ hai, giáo dục nhân bản và đức tin. Thứ ba, linh mục. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời, những trăn trở thao thức của họp mặt giáo phận về đời sống đức tin đã được tiếp nối bằng năm đức tin do Đức Giáo Hoàng Đường Kim khai mở, nhằm mục đích khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng tiên sinh đức tin trong sự toàn vẹn và với một niềm xác tín được đổi mới trong niềm tín thác và hy vọng. Thế nên, năm đức tin là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cách sống và thực hành đức tin của mỗi người. khi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin, thì đừng bao giờ quên lời bất hủ của Thánh Gia-cô-bê: đức tin không có hành động là đức tin chết. Giờ đây, từ những đúc kết của hai kỳ họp mặc giáo phận, tôi nêu ra những định hướng cho năm đức tin và những năm tiếp theo. Trước hết về gia đình, để xây dựng mỗi gia đình trở thành mái ấm trang chứa hạnh phúc yêu thương, thì điều cốt yếu là phải thấy được phẩm giá cao cả của hôn nhân Kitô giáo. Đó là một ơn gọi và một bí tích. Phải xác tín rằng, chính Thiên Chúa xe duyên và chúc phúc cho các đôi vợ chồng nên một xương một thịt. Thế cho nên, đời sống hôn nhân gia đình là dấu chỉ diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Hội Thánh được gọi là hiền thê của Đức Kitô, và Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh đến hiến mình cho Hội Thánh trên Thánh Giá, cũng như trong bí tích Thánh Thể. Trong đời sống đạo, tôi mời gọi anh chị em quan tâm xây dựng gia đình mình thành mái nhà ba chữ T, đó là nhà thờ, nhà trường và nhà thương. Gia đình trở nên ngôi nhà thờ Phượng Chúa, trường dạy đức tin và mái ấm tình thương. Từ mỗi gia đình nhỏ mở rộng ra những gia đình lớn hơn là cộng đoàn xứ họ, giáo phận và giáo hội. Thành phần đông đảo nhất, mạnh mẽ nhất của giáo hội là anh chị em giáo dân. Thế nên, anh chị em được mời gọi sống đạo một cách tích cực và chủ động, luôn sẵn sàng đóng góp sáng kiến, công sức của mình cho giáo hội nhằm xây dựng giáo hội tại nơi mình sống thành giáo hội tham gia. Mọi người đều tích cực đóng góp phần mình vào giáo hội. Qua đó, chúng ta có được sự hiệp thông mật thiết giữa các thành phần trong giáo hội, làm cho giáo hội thực sự trở thành một đại gia đình có Chúa là cha và mọi người là anh chị em thân thiết với nhau. Tiếp đến về giáo dục nhân bản và đức tin. Nền giáo dục Việt Nam hiện nay được nhiều người nhìn nhận là chẳng những lạc hậu mà còn lạc hướng. Kiến thức không giỏi mà đạo đức lại hầu như thiếu vắng. Đặc biệt là gần như người ta hoàn toàn không biết đến lương tâm. Do đó, xã hội xảy ra nhiều tệ nạn và tội ác. Trong môi trường xã hội đương thời, người trẻ cần phải được học những kỹ năng sống như câu thành ngữ, học ăn, học nói, học gói, học mở. Người trẻ lẫn người lớn cần được giáo dục để có một lương tâm trong sáng và ngay thẳng, mang trong mình những tâm tư của Đức Giêsu Kitô. Đừng bao giờ quên điều rằng thứ tư của Đức Chúa Trời dạy mọi người sống phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà tổ tiên và biết kính trên nhường dưới. Trong việc giáo dục nhân bản và đức tin, các bậc cha mẹ phải là những thầy cô đầu tiên của con cái. Cha mẹ giáo dục con từ lúc còn thơ và bằng gương sáng, uống cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Khi mẹ cho con bú sữa thì cũng cho bú luôn cả đức tin bằng những lời ru và lời thấm đậm tính tôn giáo. Về nhân bản, ông bà cha mẹ không chỉ dạy con cháu sống lễ phép, chăm ngoan, thảo hiếu, mà chính ông bà cha mẹ cần phải sống lịch sự, ngay thẳng và tử tế để con cháu noi theo. Về đức tin, ông bà cha mẹ phải xây dựng một bầu khí đạo đức trong gia đình, cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, đọc và suy niệm lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, sống tin tưởng và phó thác, thúc giục và tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu tham dự các lớp học kinh bản giáo lý để sống đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Mọi người nên học thuộc lòng những câu kinh thánh chủ chốt, giúp mọi người có thể trở thành một trang kinh thánh sống đạo. Trong các xứ họ, cha xứ cần làm gương về nhân bản và đức tin, cũng như có chiều sâu nội tâm, thể hiện qua đức ái mục tử. Ngõ hầu có thể chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời. Cha xứ cần nỗ lực tổ chức các lớp học về giáo lý, đức tin và nhân bản. Ban hành giáo và các hội đoàn cộng tác nhiệt tình với cha xứ trong lĩnh vực giáo dục này. Về phía giáo phận, cần thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo nhằm nâng cao đời sống nhân bản và đức tin. Bàn giáo lý và phong trào thiếu nhi thánh thể cần có chương trình giáo dục đức tin và nhân bản chung cho toàn giáo phận. Các em thiếu nhi phải được giáo dục đức tin một cách hệ thống và nền tảng, để khi lớn lên đi học tập làm việc ở môi trường xã hội mới, các em vẫn vững vàng sống chứng nhân đức tin và có khả năng loan truyền đức tin, kể chuyện Chúa Giêsu và giáo hội cho những người khác. Cần khuyến khích giới trẻ tham gia vào các hội đoàn và những sinh hoạt cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người trẻ quảng đại, cống hiến và can đảm sống đức tin cách sinh động và trưởng thành. Nhờ đời sống nhân bản và đức tin vững mạnh, giới trẻ Công giáo sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng một nền xã hội tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất lá thư chung mùa vọng giáo phận Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai của bức thư này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Gia đình là nơi thuận tiện đầu tiên để nói về Thiên Chúa, để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Vì thế, các phụ huynh phải biết tỉnh thức và nhạy cảm, chú ý tới các dịp thuận tiện giúp trình bày đức tin cho con cái với niềm vui, khả năng lắng nghe và đối thoại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 28 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài làm thế nào để thông truyền đức tin cho con người ngày nay. Tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta và bao trùm cuộc sống để nó trở nên tốt lành. Như thế, chính Thiên Chúa là tình yêu và sự thiện tối cao tự thông truyền cho chúng ta. Và nếu chúng ta nói về Thiên Chúa là bởi vì chúng ta biết rằng người yêu thương chúng ta, chú ý tới chúng ta và tình yêu của người vô tận và vĩnh cửu, lớn lao hơn tình yêu của cha mẹ và tình yêu vợ chồng. Việc loan báo được dành cho tất cả mọi người ấy dẫn đưa tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu được mặc khải một cách duy nhất nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh. Vì không có ơn cứu rỗi cho nhân loại nếu không phải là nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Nơi người, mọi người tìm được sự thành toàn tràn đầy của mình. Thông truyền sứ điệp này là một nhiệm vụ nòng cốt của đức tin. Đức tin đến từ việc lắng nghe lời Chúa. Nhưng làm thế nào để thông truyền tin mừng, để mở đường cho sự thật cứu độ trong con tim thường đóng kín của con người ngày nay và trong trí khôn đôi khi bị biết bao trói lòa của xã hội làm lo ra? Trước hết, phải nhìn kiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì chính Thiên Chúa đã bước vào việc thông truyền với con người. Còn hơn thế nữa, Ngài tự thông truyền cho con người cho đến chỗ nhập thể làm người. Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, chúng ta gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa từ trời xuống để chìm ngập trong thế giới loài người và dạy họ nghệ thuật sống, chỉ cho họ con đường hạnh phúc để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa một cách tràn đầy. Đức Thánh Cha định nghĩa việc nói về Thiên Chúa như sau. Nói về Thiên Chúa trước hết có nghĩa là biết rõ điều chúng ta phải đem đến cho con người ngày nay, là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô như câu trả lời cho vấn nạn nền tảng tại sao lại sống và sống ra sao. Vì thế, nói về Thiên Chúa đòi hỏi một sự liên tục lớn lên trong đức tin, một sự thân tình với Đức Giêsu và tin mừng của người, một sự hiểu biết Thiên Chúa sâu xa và một đam mê mạnh mẽ đối với chương trình cứu độ của người. Không nhượng bộ cám dỗ thành công, nhưng theo phương pháp của Thiên Chúa, phương pháp của sự nhập thể trong gia đình Nazareth đơn sơ và trong hang đá Bethlehem, phương pháp của dụ ngôn hạt cải. Cần phải không sợ hãi sự khiêm tốn của các bước đi bé nhỏ và tin cậy nơi men vào trong bột và làm cho nó dậy lên một cách nhiệm màu. Trong việc nói về Thiên Chúa, trong công tác rao giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần tái chiếm trở lại sự đơn sơ, trở lại với điều nòng cốt của việc loan báo, đó là tin mừng của Thiên Chúa tình yêu đến gần chúng ta trong Đức Giêsu Kitô cho tới thập giá và trong sự sống lại, trao ban hy vọng và mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Phaolô là người đã nêu gương cho chúng ta khi nói với tín hữu Corinto rằng: người không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa, và người không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thánh Phaolô cho biết người không có ý cho cái gì của người, nhưng rong ruổi trên các nẻo đường xa xôi chỉ với ước muốn loan báo Chúa Kitô chịu đóng đinh, suối nguồn ơn cứu rỗi, đấng đã chinh phục thánh nhân trên đường đến thành Damasco. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích việc loan báo tin mừng như sau. Nói về Thiên Chúa có nghĩa là dành khoảng trống cho đấng làm cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa, mặc khải gương mặt tình yêu của người. Có nghĩa là lấy đi chính cái tôi bằng cách hiến dâng nó cho Chúa Kitô, trong ý thức rằng không phải chúng ta chiếm được người khác cho Thiên Chúa, mà phải chờ đợi họ từ chính Thiên Chúa, phải khẩn nài họ từ người. Việc nói về Thiên Chúa luôn luôn nảy sinh từ việc lắng nghe người, từ việc đắm chìm trong một đời sống cầu nguyện sâu xa. Thật thế, đối với Thánh Phaolô, thông truyền đức tin là nói lên một cách công khai điều mình đã nghe, đã thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, điều mình đã kinh nghiệm trong cuộc sống được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy. Nghĩa là đem Đức Giêsu đến mà thánh nhân cảm thấy hiện diện trong mình và đã trở thành định hướng đích thực cuộc sống của người, để làm cho mọi người hiểu rằng Chúa Giêsu cần thiết cho thế giới và định đoạt đối với sự tự do của mỗi người. Và Thánh Phaolô để cho toàn cuộc sống của mình bị lôi cuốn vào công tác loan báo Chúa Kitô. Để nói về Thiên Chúa, cần phải nhường chỗ cho người trong sự tín thác rằng người hành động trong sự yếu đuối của chúng ta, dành chỗ cho người không sợ hãi, với sự đơn sơ và niềm vui trong xác tín sâu thẳm rằng càng để người vào trung tâm bao nhiêu thì việc loan báo của chúng ta càng sinh hoa trái bấy nhiêu. Điều này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn Kitô, đó là được mời gọi cho thấy hoạt động biến đổi của ơn Thánh Chúa bằng cách thắng vượt các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, các khép kín, các ích kỷ, thờ ơ, và bằng cách sống tình yêu Thiên Chúa trong các tương quan hàng ngày. Chúa Giêsu đã nói về Thiên Chúa mà người gọi là Cha, và về nước Thiên Chúa với cái nhìn tràn đầy thương xót đối với các khó khăn của cuộc sống con người. Việc thông truyền của người đã là một việc giáo dục liên lỉ, cúi xuống trên con người để dẫn đưa nó tới với Thiên Chúa. Các phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã chú ý tới mọi hoàn cảnh người gặp gỡ, người đắm mình trong thực tại của con người thời đó, với sự tin tưởng tràn đầy nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa Cha. Các môn đệ sống với người và các đám đông gặp gỡ người trông thấy cung cách nói năng hành xử của người và nhận ra nơi đó hoạt động của Chúa Thánh Thần, hoạt động của Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, lời loan báo và cuộc sống giao thoa nhau, người hành động và giảng dạy luôn luôn khởi hành từ một tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha. Kiểu hành xử này trở thành chỉ dẫn nòng cốt đối với các Kitô hữu. Kiểu sống trong đức tin và tình bác ái trở thành việc nói về Thiên Chúa ngày nay. Vì với một cuộc đời được sống trong Chúa Kitô, nó cho thấy sự đáng tin cậy của những điều chúng ta nói bằng lời. Và ở đây, chúng ta phải chú ý nhận ra các dấu chỉ thời đại, nghĩa là nhận ra các tiềm năng, các ước muốn, các chướng ngại gặp phải trong nền văn hóa hiện nay, đặc biệt phải biết nhận ra ước muốn sự trung thực, khát vọng sự siêu việt, sự nhạy cảm bảo vệ thiên nhiên và không sợ hãi thông truyền câu trả lời mà niềm tin nơi Thiên Chúa cống hiến. Năm đức tin là dịp giúp tái khám phá ra các lộ trình mới trên bình diện cá nhân và cộng đoàn với trí tưởng tượng được Chúa Thánh Thần linh hoạt để tại mọi nơi sức mạnh của tin mừng trở thành sự khôn ngoan và định hướng cho cuộc sống. cả trong thời đại chúng ta, nơi đặt ân để nói về Thiên Chúa là gia đình, các trường học đầu tiên để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Trong hiến chế về giáo hội và sắc lệnh về hoạt động tông đồ, Công đồng chung Vaticano đệ nhị coi cha mẹ là các sứ giả đầu tiên của Thiên Chúa. Họ được mời gọi tái khám phá ra sứ mệnh của mình bằng cách lãnh nhận trách nhiệm giáo dục và mở các lương tâm của các trẻ nhỏ cho tình yêu của Thiên Chúa như một việc phục vụ nền tảng đối với cuộc sống của chúng, trong việc là các giáo lý viên, là các thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái họ. Và trong nhiệm vụ này, điều quan trọng trước hết là sự tỉnh thức, có nghĩa là biết tiếp nhận các dịp thuận tiện để nói về đức tin trong gia đình và giúp chín mùi suy tư có óc phán đoán, đối chiếu với nhiều tình trạng điều kiện hóa mà con cái phải chịu. Sự chú ý ấy của cha mẹ cũng là sự nhạy cảm nhận ra các vấn nạn tôn giáo, đôi khi hiển nhiên, đôi khi dấu ấn trong tâm hồn con cái. Đức Thánh Cha nói tới niềm vui trong kiểu thông truyền đức tin trong gia đình như sau. Việc thông truyền đức tin phải có giọng điệu tươi vui. Đó là niềm vui phục sinh không im lặng hay giấu giếm các thực tại của sự đau đớn, khổ sở, mệt nhọc, khó khăn, hiểu lầm và của cả chính cái chết, nhưng biết cống hiến các tiêu chuẩn giúp giải thích tất cả trong viễn tượng của niềm hy vọng Kitô. Cuộc sống tốt lành của phúc âm chính là cái nhìn mới mẻ này, là khả năng nhìn mọi hoàn cảnh với chính đôi mắt của Thiên Chúa. Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong gia đình hiểu rằng, đức tin không phải là một gánh nặng, mà là suối nguồn của niềm vui sâu xa, là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận biết sự hiện diện của sự thiện không gây ồn ào, và cống hiến các định hướng quý báu giúp sống tốt cuộc đời mình. Và sau cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại. Gia đình phải là môi trường, trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc đối thoại với nhau bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau, để là dấu chỉ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Như thế, nói về Thiên Chúa có nghĩa là làm cho người ta hiểu bằng lời nói và cuộc sống rằng Thiên Chúa không phải là đấng tranh đua với cuộc sống chúng ta, nhưng là đấng bảo đảm đích thực cho sự cao cả của con người. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Với các bạn trẻ, Ngài ước mong mùa vọng sắp bắt đầu là dịp các bạn trẻ tái khám phá niềm quan trọng của niềm tin nơi Chúa Kitô. Đối với người đau yếu, đó là biết đương đầu với các đau khổ bằng cách hướng cái nhìn lên Chúa hài đồng. Và đối với các đôi vợ chồng mới cưới, đó là gia tăng ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình mới của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sáng hôm thứ Tư 28 tháng 11 vừa qua. Bản dịch tiếng Việt do Linh Tiến Khải từ Vatican thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Dũng đã hứa sẽ chia sẻ với các bạn về một phương pháp luyện tập gồm có 5 điểm để giúp chúng ta vượt thắng, có thể nói là một sự đổ vỡ trong mối tương quan giữa ta với người khác, mà nguyên do là những phản ứng chủ quan của ta vội vàng xét đoán xấu kẻ khác. Các nhà tâm lý học khỏi sự vội vàng xét đoán xấu kẻ khác này bằng một từ ngữ chuyên môn là những tư tưởng tự động. Nói là tư tưởng nhưng thật ra chúng có tính cách xét đoán hơn là trình bày suông, nên trong tiếng Việt Nam chúng ta có thể dùng cách nói những xét đoán tự động hơn là cách nói những tư tưởng tự động. Trước hết, Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi câu chuyện điển hình sau đây, để rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến 5 điểm trong một phương pháp luyện tập con người mình để thắng vượt những tư tưởng tự động xấu này, hay là những xét đoán xấu này đối với anh chị em. Câu chuyện như sau. Cô Nancy đang dọn đất trồng những bụi cải trong vườn quanh nhà, thì anh Trúc, một người bạn thân, bỗng xuất hiện bên hàng rào và góp ý. Này Nancy, sao cô không trồng cải theo bóng mát của mấy cây lớn đó? Nancy im lặng, quay lại nhìn anh Trúc, và trong đầu óc xuất hiện một cảm nghĩ như sau. Anh chàng này khinh ta quá, cho ta không biết trồng cải. Và Nancy trả lời với giọng hằn học, tôi không cần anh làm cố vấn. Vườn nhà tôi muốn trồng sao kệ tôi. Chỉ vì những lời qua tiếng lại như vậy mà mối liên lạc thân tình giữa Nancy và anh Trúc bị nhạt dần và tiêu tan. Cảm nghĩ trong đầu óc cô Nancy khi vừa nghe qua lời góp ý của anh Trúc, đó là cái mà các nhà tâm lý gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động kẻ khác. Nancy đã hiểu sai ý định của anh Trúc. Anh không muốn dạy đời, không có vẻ gì khinh chê Nancy không biết trọng cãi. Nhưng như người bạn thân, anh muốn nói lên ý nghĩ của mình một cách chân thành và góp ý với cô Nancy về việc trọng cãi mà thôi. Nhưng Nancy thì đã phản ứng một cách tự động, vội vàng, nghĩ là anh Trúc khinh dễ mình qua câu nói đó, nên có thái độ hằn học trả lời. Mặc kệ tôi không cần anh góp ý, tôi muốn làm sao trong vườn nhà tôi thì kệ tôi. Điều này đâu có quan hệ gì đến anh mà anh xía vào. Phân tích thêm tại sao Nancy có thái độ như vậy, chúng ta biết rằng từ lâu nay trong gia đình Nancy bị dồn ép, ức hiếp bởi thái độ lấn át của một người cha tự phụ muốn kiểm soát mọi việc làm của Nancy. Trong thâm tâm cô nổi loạn chống lại người cha, nhưng không có dịp nào để trút nỗi uẩn ức đó, nên đúng vào lúc anh Trúc đến góp ý về việc trồng mấy cây cải trong vườn thì cô vội vàng nghĩ là anh Trúc cũng có thái độ kể cả giống như thái độ của cha mình. Cô không có dịp hằn học với cha, giờ đây cô đâm ra hằn học với anh Trúc. Giận cá thì chém thớt, tức người này trả thù trên người nọ. Cảm tưởng vội vàng và tự động xuất hiện nơi đầu óc cô Nancy khi nghe những lời góp ý không chút nào ác ý của anh Trúc. Cảm tưởng đó là nguyên nhân và như cái đầu máy lôi kéo làm phát sinh thái độ của ta đối với người xung quanh. Nếu cảm tưởng tốt thì ta có thái độ tốt, mà nếu cảm tưởng đó là tiêu cực như trường hợp cô Nancy vừa kể trên thì thái độ của ta lại là tiêu cực, làm hư mối liên lạc tốt giữa ta và kẻ khác. Câu chuyện điển hình trên giúp ta hiểu thế nào là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động về người khác. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua 5 điểm trong phương pháp rèn luyện nhân cách do bác sĩ Aaron Beck đề ra để giúp ta chừa bỏ từ từ những tư tưởng tự động tiêu cực này. Thứ nhất, hãy phân tích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những dòng tư tưởng tự động của ta đối với kẻ khác. sau khi sự việc đã xảy ra, ta có thể tìm giây phút im lặng suy nghĩ lại thái độ của mình và tự vấn xem tại sao mình có cảm tưởng tự động tiêu cực như vậy đối với lời nói, hành động, cử chỉ của người anh chị em xung quanh. Phải chăng những phản ứng tự động của tôi là do thành kiến, do cảm xúc chủ quan, do những hờn giận tích chứa từ lâu trước, do những bực tức bị dồn ép bây giờ mới được dịp xả ra? Tôi đã nóng giận lên vì tự động nghĩ trong đầu một cách tiêu cực về kẻ khác như thế nào. Những cảm nghĩ của tôi, những giải thích trong đầu óc tôi lúc đó có đủ bằng chứng khách quan hay không? Điểm thứ hai, sau khi xét về nguyên nhân, thì bước thứ hai là xác định rõ đâu là những tư tưởng, những xét đoán tự động đang diễn ra trong đầu óc tôi và khiến tôi có những thái độ tiêu cực bên ngoài đối với người xung quanh. Qua những dòng cảm xúc vui buồn giận ghét đang có trong tâm tư mình, ta có thể phân lên đến những dòng tư tưởng tiêu cực đang ảnh hưởng trên thái độ sống của mình. Đây là một khía cạnh khác của việc mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trước đây, là hãy phân tích những cảm xúc của mình để lần tìm lên những nét đặc điểm của tinh thần mình tốt hay xấu. Điểm thứ ba, hãy cố gắng sống theo những phán đoán khách quan của lý trí hơn là của tình cảm. Đôi khi rất khó vì người trong cuộc thường dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng tình cảm chủ quan. Vì thế trong trường hợp này, để giúp mình thực hiện bước thứ ba, thì đương sự cần có sự góp ý khách quan của một người thứ ba, một người bạn hay một vị có uy tín nào đó mà đương sự tin tưởng lắng nghe. Điểm thứ tư, hãy tìm những trách nhiệm, hãy thử lại những phán đoán một cách âm thầm trong đầu óc mình trước, rồi mới có thái độ hành động bên ngoài. Mình nghĩ như vậy về kẻ khác, nhưng hãy kiểm chứng lại xem có đúng như vậy hay không. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, để có thêm những dự kiện mới về thái độ của kẻ khác, để có thể sửa lại quan niệm của mình cho đúng đắn hơn. Điểm thứ năm, hãy cố gắng nhìn những cảm nghĩ tự động và tiêu cực trong đầu óc mình về kẻ khác trong một góc nhìn khác, từ một quan điểm khác. Cái mà ta xét là tiêu cực có thật sự là như thế hay không, hay đó là những điểm tích cực mà ta không biết tới? Hãy cố gắng nhìn đến khía cạnh tích cực của mọi sự. Hãy luyện cho mình luôn có thái độ tích cực, nhìn điểm tích cực trong mọi biến cố xảy ra, trong mọi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Dĩ nhiên, năm điểm vừa rồi là những điểm thực hiện trên bình diện nhân bản tự nhiên. Chắc chắn từ chúng không đủ. Là người Kitô, chúng ta luôn sống trong bình diện cao siêu hơn, trong bình diện của ơn Chúa, của những lời dạy của Chúa để thay đổi đời sống. Và trên bình diện siêu nhân này, chúng ta cần sức mạnh của Chúa để tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho người lỗi phạm đến ta. Sự tha thứ giúp ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nước mắt trong lòng trời, còn lời xin Chúa trên cao. Xin thương mưa đến cứu tình và xin mưa luôn công chính. Nước mắt trong lên trời. nguyện xin Chúa thương chân gian, lạc bước đi trong lầm than, mong tìm cánh sao soi đường.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại trung tâm nuôi trẻ mồ côi, một cậu bé có gương mặt dễ thương nhưng ánh mắt buồn vời vợi và luôn nhìn về một chốn xa xăm. Cậu bị cha mẹ ruồng bỏ từ lúc vừa mới chào đời. Suốt 12 năm sống trong trung tâm, cậu không được một người thân nào đến thăm và cũng chẳng bao giờ nhận được sự yêu thương chăm sóc của gia đình. Cứ mỗi chiều thứ bảy cuối tuần, khi những đứa trẻ khác được người nhà đến thăm và cho bánh kẹo, đồ chơi hoặc đón về nhà thăm ông bà, cậu bé mồ côi lại lủi thủi một mình với bà nấu bếp tuổi đã già. Thế rồi một hôm, người phụ trách trung tâm cho biết nội trong tuần này có một người phụ nữ xưng là người thân muốn đến thăm cậu. Kể từ lúc nghe tin ấy, cậu bé mồ côi vui hẳn lên, ánh mắt sáng lên những tia hy vọng. Cứ mỗi chiều, cậu bé lại tắm rửa sạch sẽ, sắp xếp áo quần, đồ chơi với hy vọng người phụ nữ nào đó sẽ đón cậu về thăm gia đình như bao bạn bè khác. Cậu cứ đi ra, đi vào và mong ngóng chờ đợi một điều kỳ diệu sắp xảy ra cho cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ một mẫu tin ngắn mà đã làm thay đổi cuộc đời của cậu bé mồ côi. Cậu mơ đến một chân trời mới, mơ đến cánh cửa gia đình thân thương đang chờ đón cậu. Cậu tưởng tượng đến vòng tay ấm áp của người mẹ hiền, một cái nhìn bao dung của người cha và tiếng cười nói nô đùa của các anh chị em. Đây quả là một tin trọng đại đối với cậu, một tia hy vọng vừa lóe lên soi rọi vào trái tim nhỏ bé, khiến cậu như vừa được tiếp sức để tiến bước. Giống như câu chuyện của cậu bé mồ côi trên, trong lịch sử của dân Israel, Thiên Chúa cũng đã gửi đến cho dân một lời hứa, đó là cho ngôi hai Thiên Chúa là Đức Giê-xu giáng sinh xuống trần gian và ở mãi với con người. Lời hứa ấy đã được thực hiện hơn 2000 năm qua, và lời hứa ấy còn kéo dài mãi trong ngày Chúa Giê-xu trở lại trong vinh quang. Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan của mùa vọng. Giáo hội nhắc lại cho chúng ta lời hứa ban đấng cứu độ. Từ đây, loài người không còn phải sống trong sự buồn thảm và cô đơn. Chính Chúa Giê-xu sẽ đến giải thoát chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và án chết đời đời. Được tạo dựng từ thân phận cát bụi nghèo hèn, chúng ta đã trở thành viên ngọc quý giá mà Thiên Chúa phải rời bỏ trời cao để xuống cứu chuộc chúng ta. Không những thế, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đã phụ lấp trên cuộc đời của chúng ta, cho chúng ta được thâm nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là loài thụ tạo thật lớn lao dường bao. Thánh Nhân đã thốt lên rằng, hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm nhất? Đó là con người, một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu mà dưới ánh mắt của Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban người con một duy nhất cho họ. Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng mọi sự để nâng con người lên và đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa. Cao quý thay ơn gọi làm người, lớn lao thay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Sống trong tinh thần mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sám hối, phải dọn dẹp tâm hồn, lấp đi những hố sâu của thói kiêu căng, hận thù, ghen ghét, uống cho ngay tư tưởng gian dối, Đồng thời, giáo hội cũng khơi lên niềm phấn khởi vui tươi, niềm hân hoan đón chờ ngày hội ngộ. Hãy sống niềm vui tròn đầy của ngôn sứ Sophonia đã mời gọi rằng: Rê vui hỡi lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hãy mất lòng phấn khởi, án phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, người đã đẩy xa. Đức Chúa đang ngự giữa ngươi, người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con mùa vọng như thời gian cần thiết để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình mà có thái độ sống xứng hợp với những đòi hỏi của tin mừng. Sống tình bác ái với mọi người để chúng con lãnh nhận được nhiều thánh ân của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen. Sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.